cương dịch hoành hành trong vùng thổ dân Bắc Cực. Đi truyền giáo kể, cơn dịch hơi lắng xuống, tôi thắng cái xe trực tiếp và chạy lên vùng băng tuyết cực bắc của xứ đảo, cách 100 cây số, để thăm những giáo dân khốn khổ của tôi. Thật kinh hoàng, nhà nào cũng có bệnh nhân, thần chết đã thu hoạch một mùa phong phú. Tôi thấy 11 cái xác chết cứng lạnh nằm trên tấm chiếu, trời 40 độ âm. Tiến lại gần, tôi sững sờ thấy mỗi xác ôm trong tay một gói nhỏ, một miếng vỏ cây dùng làm giấy của người Bắc Cực. Một suy nghĩ u buồn, tôi thầm nghĩ trong đầu, mê tín vẫn thiện. Tôi cúi nhặt một vài tờ giấy, trên mỗi tờ giấy có những hàng chữ. Chỉ một mình cha mới được đọc những hàng chữ này. Tờ thú tội của họ: khi những con người khốn khổ này thấy mình sắp chết mà không gặp được các cha để xưng tội, họ viết tội lên một miếng giấy vỏ cây. Không biết họ tự viết hay nhờ người khác viết cho, tôi không biết. Cuối tờ xưng tội nào cũng kết như nhau: thưa cha, con xin dâng cha một lễ cho linh hồn con, thay vì bổng lễ con xin dâng cha. Bộ da con tết thử, bộ da con hải cẩu, cái búa của con, vân vân. Niềm tin của những người thổ dân này khiến tôi xúc động, nước mắt tràn mi. Tôi đã dạy cho họ, khi không thể xưng tội, lòng thành tâm thống hối cách chọn cũng xóa bỏ được tội lỗi. Đây là dấu chứng hùng hồn và chân tình họ để lại, nói lên niềm tin vào Chúa trước khi họ chết. Những thổ dân Bắc Cực sống và chết như thế đấy, khiến chúng ta phải hổ thẹn. Con người chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh hiện đại vượt bậc, và hình như để chạy đua với nền văn minh đó, con người cũng đang phải tất bật sống hòa nhập vào cái cộng đồng vô hội đó. Thậm chí có những người không còn thảnh thơi trên bữa điểm tâm buổi sáng, ngồi ngay trên xe bus nhai ổ bánh mì hoặc vài ba trái bắp nấm sôi, tiện cho đôi đàn vừa đi vừa ăn cũng xong bữa điểm tâm, bước xuống xe là đúng giờ vào ca. Cuộc sống vật chất là phải tranh thủ lấy từng giờ từng phút, làm hết ca còn tranh thủ làm tăng ca để kiếm thêm lương phụ trội. Tất cả cũng chỉ lo cho gia đình mình có lương thực hàng ngày, lo cho con cái mình ăn học nên người, mà còn bao nhiêu cái lo nữa cho gia đình. Đây cũng là một hình thức sinh hoạt tốt đối với đại đa số các gia đình, nhưng đó mới chỉ là một phần trong cuộc sống. Phần còn lại quan trọng cần thiết hơn chính là chuyện chăm chút cho đời sống tâm linh, cho việc sống đạo. Nếu tất cả đều thể hiện được như chuyện kiếm cơm, áo, gạo, tiền như trên, để thể hiện cái niềm tin, cách sống đạo của chính mình, thì quả đó là một điều hạnh phúc biết bao. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy những thổ dân sống nơi vùng Bắc Cực giá lạnh, họ phải phấn đấu để đương đầu với khí hậu khắc nghiệt, nhưng họ đã thể hiện niềm tin của họ thật đáng cho ta ngưỡng mộ thán phục. Quả là những thổ dân này thiệt thòi biết bao khi sống trong vùng Bắc Cực lạnh giá. Từ vật chất đến tinh thần họ thiếu thốn, nhưng họ vẫn vui khi chung sống bên nhau. Đặc biệt qua những nghĩa cử hành động của những người đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chết, họ đã thực sự dọn mình ăn năn tội trước khi nhắm mắt. Tuy trong giờ phút lâm tử họ không được lãnh nhận bí tích giải tội và sức dầu, nhưng chính họ đã thể hiện niềm tin của mình bằng những miếng giấy xưng tội như trên. Cử chỉ và hành động đó chắc chắn Chúa sẽ tha thứ và rước linh hồn họ về hưởng vinh danh thánh ngài. lạy Chúa. Chúa đã cho con được hưởng những thuận lợi hơn những người thổ dân trên. Nhưng con đã không biết vận dụng những thuận lợi đó để làm nảy sinh ra những hoa trái tốt tươi, mà đôi khi còn ơ hờ, trễ nải trong việc sống đạo. Xin Chúa giúp con biết mạnh dạn, dũng cảm, để con thể hiện niềm tin của con cách mạnh mẽ giữa đời thường, bằng cách sống theo lời Chúa đã dạy, là mến Chúa và yêu người. Xin Chúa giúp con thực hiện chu toàn được hai điều trên, vì đây là hành trang thể hiện chính niềm tin của con, để chuẩn bị cho ngày Chúa sẽ gọi con về trình diện với Chúa. Amen.
Sẽ có một ngày từ giáng hoa hàng người thân yêu quý, sẽ có một hôm cô đơn bơ vơ đi về xa rồi. Tích lũy làm chi, tích góp phù vân rồi cũng ra từ. Con hứa từ đây nhân duyên dựng xây thiên đường tình yêu. Người đã